Bởi vậy mà ở trong nhà thiền thì các thiền sư đó thường thường đánh thức các người học đó luôn luôn là phải quay lại mình, chứ không có cho chạy ra ngoài. Bởi vậy mà thí dụ cũng như là thiền sư gọi là Nghĩa Quyền đó, Nghĩa Quyền là Tổ Lâm Tế đó, thấy không? Mà khi mà còn chưa có sáng tỏ được đạo lý, tức là chưa ngộ đạo đó, thì đến hỏi Ngài Hoàng Bá, hỏi thế nào là đẩy Phật Pháp đó, thấy không? Hỏi thế nào là đẩy Phật Pháp, thì Ngài Hoàng Bá đọc cho gậy thôi, khỏi nói gì hết. Hỏi ba lần, Ngài đọc cho ba gậy. Thì nếu mà cái người mà không hiểu thì thấy lạ, tại sao mà hỏi đạo mà lại bị đánh, phải không? Nhưng mà ở đây á thì chính là cái ý nghĩa chỗ này đó. Bởi vì đại ý Phật Pháp mà hỏi thế nào á thì là sao? Tức mình muốn hiểu được cái đại ý Phật Pháp thế nào, thế này thế kia, thì đó là cái hiểu theo chữ nghĩa. Còn cái đại ý chính của Phật Pháp á thì nó ở ngay nơi mình thôi, mà giờ nói thế nào đây? Cho nên đọc gậy là xong, để cho ông tỉnh lại. Còn con muốn hiểu thế này, hiểu thế kia, thì đó là hiểu trên chữ nghĩa. Thì nếu mà cho có thông minh cách mấy đi nữa, hiểu cho nhiều đi nữa, thì cũng là chạy bên ngoài thôi, chứ chưa phải gọi là cảm nhận được cái đại ý Phật Pháp chân thật. Cho nên đây thì Ngài Hoàng Bá này chỉ đọc gậy thôi là xong, khỏi phải nói nhiều. Cho nên là sau đó thì Ngài Nghĩa Quyền Lâm Tế đó ba lần bị đánh, vậy là không hiểu, cho nên cuối cùng từ giả đi thôi. Nhưng mà khi từ giả đi qua tới Ngài Đại Ngu á, thì Ngài mới hỏi ông ở đâu, thì mới thưa là ở chỗ Hoàng Bá. Thì Ngài mới hỏi chứ Hoàng Bá có già có chỉ dạy cái gì, thì Ngài mới kể lại đó, ba lần hỏi đẩy Phật Pháp, ba lần bị ăn gậy, không biết là có lỗi hay không lỗi. Thì Ngài Hoàng Bá, Ngài Đại Ngu, Ngài mới nói như vậy thì Hoàng Bá đã từ bi quá mức với ông rồi, không mà ông còn hỏi có lỗi không lỗi nữa. Thì ngay đó thì Ngài liền tỉnh ngộ, đại ngộ liền. Khi đại ngộ đó, Ngài mới nói quả thật là Phật Pháp của Hoàng Bá đó rất ít. Tức là Phật Pháp của Hoàng Bá đó không có nhiều gì hết. Khỏi phải nói nhiều, không ngay đó mà ngộ ra là xong. Thì vậy cho nên ở đây thì Ngài nói là phản chiếu hồi quang đó, quay trở về nơi mình đó thì đầy đủ hết, không? Còn chạy ra bên ngoài đó thì học coi như là học suốt đời chưa hết. Học hoài cũng không hết, tại vì chạy ra bên ngoài học cái này rồi thì tới cái kia, quay nơi mình rồi thì thấy được cái gốc, mà rõ được cái gốc rồi thì mình phân được cái ngọn. Đây huống nữa thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Nếu muốn vượt khỏi vòng quanh lục đạo, chỉ có con đường tắt nhất thừa. Thấy không? Nói đến đó rồi, thì Ngài mới nhấn mạnh trở lại để cho mình thức tỉnh. Thấy không? Như vậy thì những cái đó là cái quan trọng mà mình không có lo quay lại, không có lo phát tâm để mà tỉnh ngộ. Còn bây giờ đây, thân người á, không, là khó được, Phật Pháp khó nghe. Một khi mất thân người rồi, thì khó bảo đảm mà nhận trở lại được. Bây giờ được thân người, được sáng suốt, không? Rồi được học Phật Pháp nữa, thì như vậy là một cái gọi là một cái duyên lành quá lớn, không? Mà không biết trân trọng, không biết giữ gìn để cho nó qua mất, không? Rồi lỡ mà lọt vào trong các cái loài thú khác á, thì khó mong trở lại được. Cho nên cái câu chuyện mà vị tổ rồi Xà Giả Đa mà gặp ngạ quỷ đó đã từng nhắc cho quý vị nghe đó, không? Tức là một hôm mà tổ Xà Giả Đa ngày đi vào trong thành, không? Rồi ngài có lộ vẻ buồn đó, rồi đệ tử mới hỏi sao, thì ngài mới kể đó, ngài nói là đi tới cửa thành thì thấy con ngạ quỷ con nó ốm o, rồi nó buồn, nó khóc, nó mới nhờ ngài vào trong thành để mà thông báo cho mẹ nó biết là nó ở đây là bao nhiêu năm trời rồi, chờ mẹ đem đồ ăn về cho ăn mà bây giờ chưa có gặp, không? Thì tổ Xà Ra đó mới đi vào trong thành thì gặp ngạ quỷ mẹ, mới nhắn cái lời của ngạ quỷ con đó cho nghe, thì ngài quý mẹ cũng khóc, mới nói rằng nghĩa là con vào trong đây nghĩa là bao coi như là mấy chục năm rồi không mà vào trong đây được tìm được cái thức ăn gì á, thì lại bị mấy con quỷ mạnh á nó cướp hết, bởi vì con mới sanh ra cho nên còn yếu ớt à, mà thức ăn tìm được á đâu phải là cái đồ ngon lành gì, những cái đồ máu mủ, những cái đồ mà người ta mửa ra đó không, tìm được là vậy đó mà bị cướp giật hết. Hôm nay đó mới tìm được không, một số thức ăn coi như đồ mà của các vị mà họ mới bệnh họ ối họ mửa ra đó mới cướp được một ít, nhưng mà bây giờ cũng không dám ra được, vì ra tới cửa thành thì bị các cái vị mà quỷ mà nó giữ cửa thành đó nó lại đoán không cho ra nữa, cho nên nhờ ngài hướng dẫn cho ra à, thì tổ mới hướng dẫn cho ra, rồi hai mẹ con đó gặp nhau mừng rỡ rồi mới chia nhau cái thức ăn đó để ăn đó. Thì ngài thấy vậy ngài mới cảm, rồi ngài mới hỏi cái đời sống của ngà quỷ của các ngươi đó thì cái tuổi thọ chừng bao nhiêu lâu. Thì ngà quỷ mẹ đó nó là không biết bao lâu, nhưng mà con nhớ không, từ khi mà con sanh ra mà tới bây giờ đó không, thì cái thành này nè nó được xây lên rồi nó bị hư hoại đi, rồi được xây trở lại rồi hư hoại đi 7 lần như vậy rồi. Tức là cái thành, một cái thành mà nó được thành, được hòa thành rồi hoại, thành rồi hoại 7 lần như vậy mà bây giờ vẫn còn chưa chết à, thì quý vị thấy một phen mà rớt vào trong lò ngạ quỷ đó thì sống chừng bao lâu, được bao lâu trở lại làm người à, cho nên ở đây mới nói là thân người khó được à, rồi Phật pháp cũng khó nghe. Bây giờ đó quý vị được nghe Phật pháp nhiều quá rồi sanh lờn, có khi thì hết muốn nghe phải không, nhưng mà nhớ kỹ lại có nhiều người á cả đời chưa nghe được tiếng Phật, quý vị thấy có không, tức là các vị như các vị mà thuộc về trong các dân tộc thiểu số rồi đó, ở trong sống trong xa đó, thì các vị đó có người cả đời không nghe tiếng Phật phải không, còn mình được cái duyên lành vậy rồi nhiều khi rồi để xem thường chứ không biết trân trọng đó. Rồi sau này khi mà qua mất cái thân này rồi á, lúc đó mới tiếc nhưng mà lúc đó tiếc á thì ăn năn cũng không kịp, là cho nên phải nhớ